Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Music Money and Success ấn bản thứ 8 là sách hướng dẫn về kinh doanh âm nhạc của Jeff Brabeck và Todd Brabeck thay vì xem con đường âm nhạc chủ yếu là sáng tác, biểu diễn hay xây dựng hình ảnh. Cuốn sách đặt trọng tâm vào hệ thống quyền sở hữu, hợp đồng, giấy phép và dòng tiền đứng sau mỗi ca khúc. Đây là một cẩm nang có tính thực hành cao, bao quát hoạt động xuất bản âm nhạc, tiền bản quyền biểu diễn, bản quyền cơ học, cấp phép đồng bộ cho phim và truyền hình, cùng các nguồn thu từ nền tảng số, trò chơi điện tử và những hình thức khai thác mới. Kinh nghiệm của hai tác giả, một người từng là lãnh đạo cấp cao tại ASCAP và một người hoạt động lâu năm trong mảng pháp lý, kinh doanh tại BMG, tạo nên góc nhìn sát với vận hành thực tế của ngành. Mục đích của sách là giúp người sáng tạo và người làm nghề hiểu tiền phát sinh ở đâu, ai thu tiền, ai được trả tiền và điều khoản nào quyết định giá trị dài hạn của tác phẩm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tách bạch bài hát, bản ghi âm và các quyền tạo ra từng dòng tiền. Nền tảng quan trọng nhất của Music Money and Success là yêu cầu người đọc phân biệt rõ tài sản âm nhạc với sản phẩm âm nhạc. Một bài hát tức phần nhạc và lời là một tác phẩm có quyền xuất bản riêng. Bản thu âm của bài hát đó lại là một tài sản khác, thường gắn với nghệ sĩ thu âm hoặc hãng đĩa. Cùng một lần phát nhạc có thể tạo ra những khoản tiền khác nhau cho chủ sở hữu ca khúc, nhà xuất bản, nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn và chủ bản ghi. Nếu không nhận ra sự phân tách này, người sáng tạo rất dễ hiểu sai vì sao mình được trả ít hoặc ký một thỏa thuận làm mất quyền đối với phần tài sản có tiềm năng hơn. Cuốn sách không coi bản quyền là khái niệm pháp lý xa rời công việc nghệ thuật. Nó được trình bày như cơ chế quyết định, ai có quyền cho phép sao chép, phát công khai, đồng bộ hình ảnh, chuyển thể hoặc khai thác tác phẩm ở các lãnh thổ khác nhau. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích cho nhạc sĩ tự phát hành, vì họ thường vừa là tác giả, nghệ sĩ, chủ bản ghi, đôi khi còn là nhà xuất bản của chính mình. Khi hiểu mỗi vai trò, họ có thể đăng ký, cấp phép và theo dõi doanh thu đúng kênh thay vì chỉ chờ tiền từ một nền tảng phân phối. Sách vì vậy biến câu hỏi đơn giản, bài hát của tôi kiếm tiền thế nào thành một bản đồ quyền và nghĩa vụ cụ thể. Thứ hai, xuất bản âm nhạc và tiền bản quyền biểu diễn là trung tâm của giá trị ca khúc. Một phần nổi bật của cuốn sách tập trung vào xuất bản âm nhạc, lĩnh vực thường khó nhìn thấy hơn việc phát hành bản ghi, nhưng lại quyết định giá trị lâu dài của một ca khúc. Tác giả giải thích vai trò của nhà xuất bản trong việc quản lý quyền, tìm cơ hội khai thác, cấp phép, thu tiền và phân phối phần doanh thu thuộc về tác giả. Sách cũng xem xét những lựa chọn như tự xuất bản, ký hợp đồng xuất bản truyền thống, đồng xuất bản hoặc thỏa thuận quản trị xuất bản. Mỗi lựa chọn không chỉ khác nhau ở tỷ lệ tiền nhận được mà còn ở mức độ kiểm soát, thời hạn cam kết và phạm vi quyền được chuyển giao. Nội dung về các tổ chức quyền biểu diễn như ASCAP, BMI Sachs và các mô hình tương tự cho thấy tiền bản quyền biểu diễn không có một mức cố định cho mọi lượt sử dụng. Việc chi trả phụ thuộc vào loại hình khai thác, phạm vi khán giả, thời lượng, thời điểm phát, loại giấy phép và quy tắc phân phối của từng tổ chức. Điều này giúp sửa một ngộ nhận phổ biến rằng mọi lượt phát đều có giá trị như nhau. Kinh nghiệm lâu năm của Todd Brabeck tại ASCAP làm phần này có chiều sâu vận hành, không chỉ dừng ở định nghĩa. Thông điệp thực tế là tác giả cần đăng ký tác phẩm chính xác, ghi nhận đúng các bên đồng sáng tác và chủ động kiểm tra dữ liệu sử dụng, bởi sai sót hành chính có thể khiến tiền không đến đúng người. Thứ ba, bản quyền cơ học, streaming và quy trình thu tiền trong môi trường số, Music Money and Success giải thích bản quyền cơ học như quyền liên quan đến việc sao chép và phân phối tác phẩm âm nhạc. Trong bối cảnh truyền thống, quyền này gắn với đĩa vật lý hoặc bản tải xuống. Trong môi trường số, nó tiếp tục liên quan đến việc khai thác ca khúc qua các dịch vụ nghe nhạc theo yêu cầu. Điểm quan trọng của sách là người đọc không nên gộp tất cả doanh thu streaming vào một con số duy nhất. Một lượt nghe có thể tạo ra khoản tiền cho bản ghi và các khoản tiền khác liên quan đến tác phẩm, với đường đi thu tiền, đơn vị quản lý và thời điểm thanh toán khác nhau. Ấn bản thứ 8 đưa người đọc đến gần hơn với những thay đổi trong cấp phép cơ học tại Mỹ, bao gồm cơ chế cấp phép tập thể mà The Mechanical License Collective quản lý theo đạo luật hiện đại hóa âm nhạc. Tuy vậy, bài học của sách rộng hơn một quy định cụ thể. Công nghệ có thể thay đổi cách công chúng nghe nhạc, nhưng nhu cầu xác định đúng tác phẩm, đúng chủ sở hữu và đúng dữ liệu vẫn không đổi. Nếu thông tin về tên bài, tên tác giả, tỷ lệ đồng sáng tác hay mã nhận diện bị thiếu hoặc mâu thuẫn, doanh thu có thể bị treo, phân bổ sai hoặc khó truy vết. Vì thế, sách xem quản trị dữ liệu quyền là công việc kinh doanh thiết yếu, chứ không phải thủ tục phụ. Đây là góc nhìn đặc biệt cần thiết cho nghệ sĩ độc lập hoạt động trên nhiều nền tảng và nhiều thị trường. Thứ tư, cấp phép đồng bộ mở rộng giá trị bài hát sang phim, truyền hình và trò chơi. Một thế mạnh rõ rệt của cuốn sách là không giới hạn nguồn thu trong bán nhạc hay streaming. Tác giả phân tích việc cấp phép đồng bộ, tức đưa âm nhạc vào phim, chương trình truyền hình, quảng cáo, trò chơi điện tử, ứng dụng và các nội dung nghe nhìn khác. Khi một bài hát được đặt cạnh hình ảnh, người sử dụng thường phải xử lý ít nhất hai lớp quyền, quyền đối với tác phẩm và quyền đối với bản ghi nếu dùng bản thu có sẵn. Bởi vậy, một cơ hội được gọi chung là có bài hát lên phim thực chất có thể đòi hỏi sự đồng ý từ nhiều chủ thể. Sách cũng làm rõ vì sao giá trị của một giấy phép không chỉ nằm ở khoản phí ban đầu. Phạm vi lãnh thổ, thời hạn sử dụng, nền tảng khai thác, loại nội dung, quyền gia hạn và quyền sử dụng quảng bá đều có thể ảnh hưởng mạnh đến giá trị thực của thỏa thuận. Một lần sử dụng trong đoạn giới thiệu, quảng cáo hay phần nhạc chủ đề có ý nghĩa kinh tế và chiến lược khác với nhạc nền ngắn trong một tập phim. Những khác biệt này giải thích vì sao việc đọc kỹ điều khoản quan trọng hơn việc chỉ so sánh mức phí. Với nhà soạn nhạc cho hình ảnh và người viết nhạc thư viện, sách còn đặt ra vấn đề giữ lại các quyền có thể tiếp tục sinh doanh thu, đặc biệt là quyền biểu diễn. Cách phân tích này giúp người đọc đánh giá cơ hội cấp phép bằng quyền kiểm soát dài hạn, không chỉ bằng khoản tiền trước mắt. Cuối cùng, hợp đồng là công cụ phân bổ rủi ro. Quyền kiểm soát và thu nhập dài hạn, Music Money and Success xem hợp đồng như nơi các bên quyết định ai sở hữu tài sản, ai được khai thác tài sản đó, trong bao lâu và chia tiền theo cơ chế nào. Vì vậy, sách không khuyến khích nhìn vào tiền tạm ứng hay mức phí ký kết như tiêu chí duy nhất. Một hợp đồng xuất bản, hợp đồng viết nhạc cho phim, thỏa thuận với thư viện nhạc hay hợp đồng thu âm có thể chứa các điều khoản về độc quyền, phạm vi quyền, lãnh thổ thời hạn, quyền gia hạn, quyết toán và kiểm toán. Mỗi điều khoản đều có thể làm thay đổi đáng kể thu nhập dòng cũng như khả năng tái sử dụng tác phẩm trong tương lai. Điểm thực tế trong cách trình bày của hai tác giả là nhấn mạnh sự cần thiết phải hiểu bối cảnh thương mại trước khi đàm phán. Một nhạc sĩ cần biết mình đang cấp quyền gì, còn giữ lại quyền gì, và đối tác có thực sự sở hữu năng lực khai thác tương xứng với phần quyền nhận được hay không. Sách cũng giúp người đọc nhận ra sự khác biệt giữa việc chuyển nhượng quyền, cho phép sử dụng có thời hạn và trao quyền quản trị. Những khái niệm dễ bị dùng lẫn này dẫn đến hậu quả rất khác nhau. Dù cuốn sách giàu chi tiết pháp lý và tài chính, nó không thay thế tư vấn luật cho từng giao dịch. Giá trị của nó nằm ở việc giúp người đọc đặt câu hỏi đúng, nhận biết điểm cần thương lượng và làm việc hiệu quả hơn với luật sư, quản lý hoặc nhà xuất bản. Kết luận, Music Money and Success phù hợp nhất với nhạc sĩ, người viết bài hát, nhà soạn nhạc cho màn ảnh, nhà sản xuất, quản lý nghệ sĩ, sinh viên ngành âm nhạc và những người đang xây dựng hoạt động xuất bản độc lập. Người đọc không cần đã có hợp đồng lớn mới hưởng lợi. Ngược lại, cuốn sách đặc biệt hữu ích trước khi ký thỏa thuận đầu tiên, phát hành một ca khúc, đưa nhạc vào thư viện hoặc giao quyền khai thác cho một bên thứ ba. Lợi ích thực tế là khả năng nhìn một tác phẩm theo nhiều dòng doanh thu và nhiều lớp quyền, từ đó giảm nguy cơ bỏ sót tiền hoặc nhượng quyền quá rộng. So với các sách âm nhạc thiên về chiến lược quảng bá, xây dựng người hâm mộ hoặc kể chuyện nghề nghiệp, cuốn này nổi bật vì đi sâu vào cơ chế tiền được tạo ra, được tính và được phân phối. Nó cũng khác với một tài liệu luật thuần túy ở chỗ liên tục gắn quyền pháp lý với tình huống kinh doanh như xuất bản, truyền hình, phim, trò chơi và dịch vụ số. Bề dày kinh nghiệm của hai tác giả trong ASCAP, BMG, pháp lý và giảng dạy khiến phần giải thích về tiền bản quyền và hợp đồng có tính vận hành cao. Vì ngành âm nhạc thay đổi nhanh, người đọc vẫn cần đối chiếu các mức giá, quy định và thủ tục hiện hành. Nhưng các nguyên tắc nền tảng của sách gồm xác định quyền, quản lý dữ liệu, đọc hợp đồng và theo dõi nguồn thu vẫn là kiến thức cốt lõi để tham gia ngành một cách có hiểu biết. Nếu bạn muốn ủng hộ Jeff Brabeck, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!